Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Zen Golf Mastering the Mental Game của tiến sĩ Joseph Perrin là sách hướng dẫn về tâm lý thi đấu golf kết hợp thực hành chánh niệm với những nguyên tắc của tâm lý học thể thao. Thay vì sửa kỹ thuật swing, cuốn sách tập trung vào điều thường làm kỹ thuật bị gián đoạn, đó là sợ hãi, tự phán xét nóng vội và sự bám chấp vào điểm số. Perrin, một chuyên gia huấn luyện mental game cho golfer, dùng ngôn ngữ gần gũi để chuyển các ý tưởng Zen thành phương pháp có thể áp dụng trên sân. Trọng tâm là khả năng ở lại với cú đánh hiện tại, chuẩn bị đầy đủ rồi để cơ thể thực hiện, thay vì cố kiểm soát từng chuyển động. Sách cũng xem kết quả tốt hay xấu như thông tin để phản hồi, không phải bằng chứng về giá trị cá nhân của người chơi. Vì thế, đây vừa là sách cải thiện hiệu suất, vừa là một cách tiếp cận giúp người chơi đối xử bình tĩnh và công bằng hơn với chính mình trong một môn thể thao nhiều bất định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chánh niệm giúp tách cú đánh hiện tại khỏi nỗi lo về kết quả. Luận điểm nền tảng của Zen Golf là người chơi thường không đánh hỏng chỉ vì thiếu năng lực kỹ thuật, mà vì tâm trí bị kéo khỏi việc đang làm. Trước bóng, golfer có thể nghĩ về nước, bunker, điểm tổng, cú đánh trước đó hoặc phán xét của người cùng chơi. Những suy nghĩ ấy làm cơ thể căng lên, nhịp đánh bị gấp và sự chú ý chuyển từ mục tiêu thực tế sang việc né một kết quả đáng sợ. Perrin dùng tinh thần chánh niệm để đề xuất một hướng khác, nhận biết suy nghĩ và cảm xúc đang có, nhưng không để chúng điều khiển hành động. Cách tiếp cận này không đòi hỏi người chơi phải ép mình suy nghĩ tích cực mọi lúc. Một người vẫn có thể thấy lo lắng trước cú putt quan trọng, nhưng thay vì tranh cãi với nỗi lo, họ quay lại với hơi thở, cảm giác bàn chân trên mặt đất, mục tiêu và nhịp chuẩn bị. Điểm then chốt là đưa sự chú ý về điều có thể làm ngay lúc này. Khi cú đánh đã diễn ra, nó thuộc về quá khứ nên việc nhai lại sai lầm không giúp ích cho cú tiếp theo. Nhờ vậy, chánh niệm trong sách không phải khái niệm trừu tượng mà là công cụ ngắt chuỗi phản ứng tiêu cực giữa các cú đánh và các hố. Thứ hai, quy trình par tạo ranh giới rõ giữa chuẩn bị, thực hiện và phản hồi. Một khung thực hành quan trọng của sách là par, gồm preparation, action và response, tức chuẩn bị, hành động và phản hồi. Giá trị của khung này nằm ở việc mỗi giai đoạn đòi hỏi một kiểu chú ý khác nhau. Trong phần chuẩn bị, golfer được phép phân tích khoảng cách, gió, địa hình, lựa chọn gậy, hình dung đường bóng và quyết định mục tiêu. Đây là lúc tư duy kỹ thuật có vai trò hợp lý. Tuy nhiên, sau khi đã quyết định, việc tiếp tục đổi ý hoặc suy tính quá mức thường chỉ làm giảm sự cam kết. Ở giai đoạn hành động, Perrin khuyến khích người chơi chuyển khỏi phân tích để cho cú swing diễn ra. Điều này không có nghĩa là đánh tùy tiện, mà là tin vào sự chuẩn bị và kỹ năng đã luyện tập. Nhiều golfer cố chỉ huy cơ thể giữa lúc swing rồi tạo ra sự cứng nhắc. Việc phân tách chuẩn bị khỏi hành động giúp hạn chế can thiệp đó. Cuối cùng, phản hồi là quan sát kết quả với tinh thần không phán xét. Người chơi có thể nhận ra bóng bay lệch vì chọn gậy, căn hướng hay tiếp xúc chưa tốt, nhưng không cần biến nhận xét ấy thành lời kết tội bản thân. Par vì vậy tạo một chu trình thực tế, vừa có kỷ luật ra quyết định, vừa có khoảng trống để thực hiện tự do và học từ kết quả. Thứ ba, khái niệm tâm trí rộng giúp giải phóng sự chú ý khỏi các mục tiêu gây áp lực. Zen Golf vận dụng ý niệm tâm trí rộng để chỉ cách phạm vi chú ý ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển động. Khi tâm trí bị thu hẹp bởi một mối đe dọa hoặc một đích đến quá cứng nhắc, golfer dễ đánh với tâm thế phòng thủ. Ví dụ quen thuộc là cú putt, người chơi chỉ nhìn chằm chằm vào miệng hố và vô thức, xem đó là điểm kết thúc tuyệt đối. Sự thu hẹp ấy có thể khiến cú putt thiếu lực bởi người chơi sợ đưa bóng đi quá hố hơn là cam kết với đường bóng. Tâm trí rộng không có nghĩa là mất tập trung hay bỏ qua mục tiêu. Nó là việc nhìn nhận toàn bộ bối cảnh như mặt green, đường lăn, khu vực phía sau hố và nhịp độ cần thiết của cú đánh. Khi hố không còn là một ranh giới đe dọa, cơ thể có điều kiện chuyển động tự nhiên hơn. Cùng nguyên lý đó, trên fairway, thay vì chỉ bị hút vào hồ nước hoặc bunker, người chơi có thể nhận biết chướng ngại vật nhưng vẫn đặt chú ý chính vào đường bóng mong muốn và khu vực đáp bóng. Điểm đáng chú ý là Perrin không bảo golfer phủ nhận nguy hiểm trên sân. Ông phân biệt giữa nhận biết thông tin và bị thông tin đó chi phối. Tâm trí rộng giúp giữ cả hai, đánh giá tình huống một cách tỉnh táo, rồi hướng năng lượng vào cú đánh cần thực hiện. Thứ tư, tự tin vô điều kiện thay thế sự phô trương và tâm lý lệ thuộc vào điểm số. Perrin phân biệt ba dạng tự tin, gồm tự tin giả tạo, tự tin có điều kiện và tự tin vô điều kiện. Sự phân biệt này giải thích vì sao cảm giác tự tin bề ngoài không luôn dẫn đến thi đấu ổn định. Tự tin giả tạo gần với phô trương, mạo hiểm để gây ấn tượng hoặc cố chứng tỏ rằng mình giỏi hơn thực tế. Nó dễ đưa người chơi đến các quyết định thiếu tính toán vì mục tiêu ngầm không còn là đánh cú bóng phù hợp mà là bảo vệ hình ảnh cá nhân. Tự tin có điều kiện phổ biến hơn. Nó tăng khi golfer đang có vòng đấu tốt và sụp xuống chỉ sau một cú đánh tệ. Vấn đề là người chơi trao quyền định nghĩa bản thân cho bảng điểm. Khi một bogey trở thành bằng chứng rằng mình chơi dở, họ thường đem tâm trạng đó vào hố kế tiếp. Parent đề xuất tự tin vô điều kiện như một nền tảng ổn định hơn. Nó không nói rằng mọi cú đánh đều sẽ tốt, cũng không yêu cầu bỏ qua điểm yếu. Nó dựa trên sự thừa nhận rằng kỹ năng và kết quả trong một thời điểm không quyết định giá trị của một con người. Về mặt thực hành, cách nhìn này giúp golfer đánh giá cú đánh chính xác hơn. Họ có thể thừa nhận sai lầm, điều chỉnh chiến thuật hoặc luyện kỹ thuật, nhưng không cần phản ứng bằng xấu hổ hay tự công kích. Đó là loại tự tin hỗ trợ học hỏi, thay vì phụ thuộc vào việc vòng đấu có hoàn hảo hay không. Cuối cùng, chấp nhận sau cú đánh và tránh trạng thái lưỡng lự trước bóng. Một ứng dụng thiết thực trong Zen Golf là xử lý hai thời điểm dễ phá vỡ nhịp chơi, lúc chưa quyết định trước bóng và lúc kết quả đã không như ý. Parent mô tả kiểu lưỡng lự khi golfer không chắc nên dùng gậy nào hoặc nên đánh thế nào, nhưng vẫn bước vào bóng với một quyết định nửa vời. Khi đó, họ vừa swing vừa tiếp tục tranh luận trong đầu. Sự do dự này làm giảm cam kết, và nếu cú đánh không tốt, người chơi thường nói rằng lẽ ra mình nên chọn phương án khác. Sách khuyến khích hoàn tất quá trình suy nghĩ trước khi vào tư thế đánh. Chọn phương án hợp lý nhất từ thông tin hiện có, rồi cam kết với nó. Nguyên tắc này đặc biệt quan trọng vì golf luôn chứa đựng bất định. Không có lựa chọn nào bảo đảm tuyệt đối trước gió, ly bóng, áp lực và biến động của cú tiếp xúc. Vì vậy, mục tiêu không thể là đạt sự chắc chắn hoàn toàn, mà là quyết định sáng rõ rồi hành động dứt khoát. Sau cú đánh, sự chấp nhận tiếp tục đóng vai trò bảo vệ tâm lý. Chấp nhận không đồng nghĩa với hài lòng về lỗi lầm, mà là nhìn kết quả như nó đang là trước khi rút kinh nghiệm. Nhờ tách quyết định, cam kết và đánh giá thành các bước riêng, golfer bớt mang sự tiếc nuối vào cú tiếp theo. Đây cũng là lý do cuốn sách liên hệ hiệu suất với niềm vui chơi golf. Người chơi không cần đợi một vòng đấu hoàn hảo mới có thể giữ được sự bình tĩnh. Kết luận, Zen Golf phù hợp nhất với golfer nghiệp dư hoặc người chơi thi đấu đang thấy rằng điểm nghẽn của mình nằm ở áp lực, nóng giận, thiếu tự tin, hoặc suy nghĩ quá nhiều hơn là ở việc thiếu một mẹo kỹ thuật mới. Người mới chơi cũng có thể hưởng lợi, vì sách đặt nền móng cho thói quen quan sát và phản hồi lành mạnh từ sớm. Với người đã có kinh nghiệm, các khái niệm như par, tâm trí rộng và tự tin vô điều kiện cung cấp một ngôn ngữ rõ ràng để nhận diện những mẫu tâm lý vốn thường diễn ra rất nhanh trên sân. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở lời hứa hạ điểm ngay lập. Nó nằm ở việc tạo một quy trình tinh thần có thể lặp lại, suy nghĩ khi cần suy nghĩ, cam kết khi cần hành động, rồi nhìn kết quả mà không tự trừng phạt. Sự thay đổi này có thể giúp người chơi giữ nhịp tốt hơn sau sai lầm, ra quyết định dứt khoát hơn và tận hưởng vòng golf hơn ngay cả khi phong độ không cao. So với nhiều sách tâm lý golf thiên về chỉ dẫn hiệu suất hoặc khẩu hiệu tự tin, Zen Golf nổi bật nhờ kết nối những tình huống rất cụ thể trên sân với tinh thần chánh niệm và sự không phán xét. Một số cách diễn đạt về Zen có thể quen thuộc với độc giả ngày nay và sách không thay thế việc học kỹ thuật swing. Tuy vậy, sự kết hợp giữa triết lý, tâm lý học thể thao và bài toán thực tế của từng cú đánh vẫn khiến nó là một tài liệu có giá trị cho người muốn xây dựng mối quan hệ bền vững hơn với cuộc chơi. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Joseph Perrin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!